218 tội quảng cáo gian dối, điều 168 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự, tội quảng cáo gian dối được hiểu là hành vi đưa vào nội dung quảng cáo những thông tin mà người phạm tội biết rằng không đúng sự thật. 218.1 dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Tội quảng cáo gian dối xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi đưa vào nội dung quảng cáo những thông tin mà người phạm tội biết rằng không đúng sự thật về quy cách, chất lượng, giá cả, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, thời hạn bảo hành của chính hàng hóa, dịch vụ thương mại được bán, cung ứng trên thị trường. Hành vi quảng cáo gian dối chỉ cấu thành tội phạm nếu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. 218.2 hình phạt. Điều 168 Bộ luật hình sự quy định một khung hình phạt là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 219. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ, điều 169 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại điều 169 Bộ luật hình sự, tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ được hiểu là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây hậu quả nghiêm trọng. 219.1 dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ xâm phạm chế độ quản lý nhà nước về tiền, hàng cứu trợ. Đối tượng của tội này là các loại tiền, hàng cứu trợ như lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, vân vân của nhà nước, của các tổ chức xã hội, nhân dân gửi giúp đỡ những người, những địa phương lâm vào hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như thiên tai, tai nạn, vân vân. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ như phân phối hàng cứu trợ không đúng đối tượng, gian dối trong việc kê khai, thiệt hại về người và tài sản để nhận số tiền nhiều hơn. Cơ sở pháp lý để xác định sự sai trái của hành vi phạm tội là các quy định của nhà nước về phân phối tiền, hàng cứu trợ. Hành vi cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ chỉ cấu thành tội phạm nếu gây hậu quả nghiêm trọng, như làm cho lượng hàng cứu trợ đến chậm, cấp thiếu cho các đối tượng hưởng cứu trợ, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, vân vân. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, là người mà ngoài hai dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, còn phải có chức vụ, quyền hạn trong việc phân phối tiền, hàng cứu trợ. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. 219.2 hình phạt. Điều 169 Bộ luật hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 1 năm đến 5 năm nếu thuộc một trong các trường hợp: A. Có tổ chức. B. Phạm tội nhiều lần. C. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 220. Tội vi phạm quy định về cấp bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, điều 170 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự, tội vi phạm quy định về cấp bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được hiểu là hành vi của người có thẩm quyền trong việc cấp văn bằng bảo hộ mà vi phạm quy định của pháp luật về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. 221. Dấu hiệu pháp lý, khách thể của tội phạm. Tội vi phạm quy định về cấp bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, lợi ích của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp như không cấp cho người khi có đủ điều kiện để cấp, cấp cho người không đủ điều kiện để cấp văn bằng. Ghi chú, xem luật sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009. Hết ghi chú. Hành vi vi phạm quy định về cấp bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp chỉ cấu thành tội phạm nếu đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, là người mà ngoài hai dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, còn phải có thẩm quyền trong việc cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. 222. Hình phạt. Điều 170 Bộ Luật Hình Sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu thuộc một trong các trường hợp: A. Có tổ chức. B. Phạm tội nhiều lần. C. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
2.21. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Điều 170A Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định tại Điều 170A Bộ Luật Hình Sự, tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được hiểu là hành vi không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà thực hiện sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình hoặc phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình, qua đó xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam. 2.21.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Đối tượng của tội phạm này là tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình. Chú thích: xem Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009. Hết chú thích. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam, thể hiện dưới một trong các hành vi sau: sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình; phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình. Hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan nêu trên chỉ cấu thành tội phạm nếu có quy mô thương mại. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. 2.21.2. Hình phạt. Điều 170A Bộ Luật Hình Sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Khoản 2 quy định phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu thuộc một trong các trường hợp: A. Có tổ chức. B. Phạm tội nhiều lần. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.22. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Điều 171 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định tại Điều 171 Bộ Luật Hình Sự, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được hiểu là hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại. 2.22.1. Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Đối tượng của tội phạm này là nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Chú thích: Xem luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009, hết chú thích. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam. Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu như sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ, trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó. Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó. Nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ. Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các yêu cầu về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý. Chú thích: xem điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009, hết chú thích. Hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam chỉ cấu thành tội phạm nếu có quy mô thương mại. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. 2.22.2 Hình phạt. Điều 171 Bộ Luật Hình Sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Khoản 2 quy định phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu thuộc một trong các trường hợp. A. Có tổ chức. B. Phạm tội nhiều lần. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.23 Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Điều 172 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định tại Điều 172 Bộ Luật Hình Sự, tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên được hiểu là hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên trong đất liền, hải đảo, nội thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép gây hậu quả nghiêm trọng. 2.23.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xâm phạm chế độ quản lý nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên trong đất liền, hải đảo, nội thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và vùng trời của Việt Nam. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên trong đất liền, hải đảo, nội thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép. Cơ sở pháp lý để xác định hành vi vi phạm và tính trái phép là căn cứ vào các văn bản pháp luật của nhà nước quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên như luật khoáng sản, luật thủy sản. Hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên chỉ cấu thành tội phạm nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. 2.23.2 Hình phạt. Điều 172 Bộ Luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 2 năm đến 10 năm nếu thuộc một trong các trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng. 2.24 Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Điều 173 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 173 Bộ Luật Hình sự, tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai được hiểu là hành vi lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất trái với các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai. 2.24.1 Dấu hiệu pháp lý. Cách thể của tội phạm. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai xâm phạm chế độ quản lý nhà nước về đất đai. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất trái với các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai như. Chú thích: xem Nghị định của Chính phủ số 105/2009/ND-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hết chú thích. Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất. Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc chủ sử dụng đất cho phép sử dụng, hoặc việc sử dụng đất do được nhà nước tạm giao hoặc mượn đất nhưng hết thời hạn tạm giao mượn đất mà không trả lại đất. Sử dụng đất trái với các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai như sử dụng đất không đúng mục đích, không thực hiện các biện pháp bảo vệ đất đai. Chuyển quyền sử dụng đất trái với các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai như chuyển quyền sử dụng đất cho đối tượng không đủ điều kiện chuyển nhượng đất lấn, chiếm. Cơ sở pháp lý để xác định hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và tính trái phép là các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai như Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai chỉ cấu thành tội phạm nếu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. 2.24.2 Hình phạt. Điều 173 Bộ Luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu thuộc một trong các trường hợp. A. Có tổ chức. B. Phạm tội nhiều lần. C. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng. 2.25 Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự, tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai được hiểu là hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn, giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật. 2.25.1 Dấu hiệu pháp lý. Cách thể của tội phạm. tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xâm phạm chế độ quản lý nhà nước về đất đai. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn, giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật. Việc giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật có thể là không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng hạn mức, không đúng các điều kiện theo quy định của luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn, giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật chỉ cấu thành tội phạm nếu thuộc một trong các trường hợp. A. Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm. B. Đất có diện tích lớn hoặc có giá trị lớn. C. Gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, là người mà ngoài hai dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, còn phải có chức vụ, quyền hạn trong quản lý đất đai. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm thường được thực hiện với lỗi cố ý, tuy nhiên cũng có trường hợp được thực hiện với lỗi vô ý. 2.25.2 Hình phạt. Điều 174 Bộ Luật Hình sự quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu thuộc một trong các trường hợp. A. Có tổ chức. B. Đất có diện tích rất lớn hoặc có giá trị rất lớn. C. Gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khoản 3 quy định phạt tù từ 5 năm đến 12 năm nếu thuộc một trong các trường hợp. A. Đất có diện tích đặc biệt lớn hoặc có giá trị đặc biệt lớn. B. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.26 Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, Điều 175 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình sự, tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng được hiểu là hành vi khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 189 Bộ Luật Hình sự, hoặc vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 154 Bộ Luật Hình sự. 2.26.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, xâm phạm chế độ quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng. Mặt khách quan của tội phạm. Tội phạm được thể hiện ở một trong các hành vi sau. Chú thích: xem thông tư liên tịch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, số 19/2007/TTLT/BNN và PTNT-BTP-VKSN-JTC-TANGTC ngày 8 tháng 3 năm 2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Hết chú thích. Khai thác trái phép cây rừng là một trong các hành vi sau đây. Khai thác cây rừng ở rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, trong trường hợp pháp luật quy định việc khai thác đó chỉ được thực hiện khi đã được cấp giấy phép và giấy phép còn trong thời hạn. Khai thác cây rừng ngoài khu vực cho phép. Khai thác cây rừng không có dấu búa bài cây, bài chặt. Trong các trường hợp theo quy định của pháp luật phải có dấu búa bài cây, bài chặt. Khai thác cây rừng vượt quá khối lượng cho phép. Phần vượt quá khối lượng. Hành vi khác vi phạm các quy định của nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng là ngoài hành vi khai thác trái phép cây rừng, còn có hành vi khác vi phạm các quy định của nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng. Vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép là hành vi vận chuyển, buôn bán gỗ không đúng quy định của nhà nước, như vận chuyển gỗ không có thủ tục, buôn bán gỗ không có giấy phép kinh doanh hoặc có giấy phép nhưng đã hết hiệu lực. Trường hợp buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới thì tùy từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 153 hoặc Điều 154 Bộ Luật Hình Sự. Các hành vi trên chỉ cấu thành tội phạm nếu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 1 Điều 175 Bộ Luật Hình Sự khi thuộc một trong các trường hợp sau. A. Gây thiệt hại về lâm sản, trừ động vật rừng, từ trên mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính đến 2 lần mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính, quy định cho mỗi hành vi vi phạm. B. Khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép từ hai loại gỗ trở lên, gỗ thông thường nhóm 1, 3 với gỗ thông thường nhóm 4, 8. Gỗ thông thường với gỗ quý hiếm nhóm 2A, mà khối lượng của mỗi loại gỗ chưa vượt quá mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng tổng khối lượng gỗ trong vụ vi phạm đó vượt quá mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính đến 2 lần mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính, quy định đối với gỗ thông thường thuộc nhóm 4 đến nhóm 8, quy định cho hành vi tương ứng đó. T. Khai thác gỗ quý hiếm nhóm 1A ở rừng sản xuất đến 2 mét khối, ở rừng phòng hộ đến 1,5 mét khối, ở rừng đặc dụng đến 1 mét khối. D. Khai thác thực vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 1A ở rừng sản xuất có giá trị đến 3 triệu đồng, ở rừng phòng hộ đến 2 triệu đồng, ở rừng đặc dụng đến 1 triệu đồng. D. Vận chuyển, buôn bán gỗ quý hiếm nhóm 1A đến 2 mét khối. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. 2.26.2 Hình phạt. Điều 175 Bộ Luật Hình Sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 2 năm đến 10 năm trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng. 2.27 Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng. Điều 176 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định tại Điều 176 Bộ Luật Hình Sự, tội vi phạm các quy định về quản lý rừng được hiểu là hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn mà giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật, cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật, cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. 2.27.1 Dấu hiệu pháp lý. Khách thể của tội phạm. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng, xâm phạm chế độ quản lý, bảo vệ rừng của nhà nước. Mặt khách quan của tội phạm. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau. Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật là hành vi giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không phù hợp với quy hoạch, không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật là hành vi cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không phù hợp với quy hoạch, không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật là hành vi cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng khối lượng, không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các hành vi nêu trên chỉ cấu thành tội phạm nếu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm. Gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 1 điều 176 Bộ Luật Hình Sự khi thuộc một trong các trường hợp sau. Chú thích, xem thông tư liên tịch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, số 19/2007/TTLT/BNN và PTNT gạch ngang BTP gạch ngang BCA gạch ngang VKSNGTC gạch ngang TANGTC ngày 8 tháng 3 năm 2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Hết chú thích. A. Giao rừng, thu hồi rừng trái pháp luật với diện tích 1. Rừng sản xuất từ trên 20.000 m2 đến 25.000 m2 2. Rừng phòng hộ từ trên 15.000 m2 đến 20.000 m2 3. Rừng đặc dụng từ trên 10.000 m2 đến 15.000 m2 B. Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật với diện tích 1. Rừng sản xuất từ trên 10.000 m2 đến 12.500 m2 2. Rừng phòng hộ từ trên 7.500 m2 đến 10.000 m2 3. Rừng đặc dụng từ trên 5.000 m2 đến 7.500 m2 C. Cho phép khai thác lâm sản trái pháp luật gây thiệt hại đối với rừng sản xuất 1. Gỗ tròn nhóm 1A đến 2 mét khối 2. Gỗ tròn nhóm 2A từ trên 10 mét khối đến 20 mét khối 3. Gỗ tròn loại thông thường nhóm 1 đến nhóm 3 từ trên 15 mét khối đến 30 mét khối 4. Gỗ tròn loại thông thường nhóm 4 đến nhóm 8 từ trên 20 mét khối đến 40 mét khối 5. Thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 1A có giá trị đến 3 triệu đồng D. Cho phép khai thác lâm sản trái pháp luật gây thiệt hại đối với rừng phòng hộ 1. Gỗ tròn nhóm 1A đến 1,5 mét khối 2. Gỗ tròn nhóm 2A từ trên 7,5 mét khối đến 15 mét khối 3. Gỗ tròn loại thông thường nhóm 1 đến nhóm 3 từ trên 10 mét khối đến 20 mét khối 4. Gỗ tròn loại thông thường nhóm 4 đến nhóm 8 từ trên 15 mét khối đến 30 mét khối 5. Thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 1A có giá trị đến 2 triệu đồng D. Cho phép khai thác lâm sản trái pháp luật gây thiệt hại đối với rừng đặc dụng 1. Gỗ tròn nhóm 1A đến 1 mét khối 2. Gỗ tròn nhóm 2A từ trên 5 mét khối đến 10 mét khối 3. Gỗ tròn loại thông thường nhóm 1 đến nhóm 3 từ trên 7,5 mét khối đến 15 mét khối 4. Gỗ tròn loại thông thường nhóm 4 đến nhóm 8 từ trên 10 mét khối đến 20 mét khối 5. Thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 1A có giá trị đến 1 triệu đồng. E. Cho phép khai thác lâm sản trái pháp luật là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 1B với số lượng tại phụ lục kèm theo thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN và PTNT / BTP, gạch ngang BCA, gạch ngang VKSNGTC, gạch ngang TANGTC ngày 8 tháng 3 năm 2007. G. Cho phép vận chuyển lâm sản trái pháp luật là gỗ với khối lượng 1. Gỗ tròn nhóm 1A đến 2 mét khối 2. Gỗ tròn nhóm 2A từ trên 10 mét khối đến 20 mét khối 3. Gỗ tròn loại thông thường nhóm 1 đến nhóm 3 từ trên 15 mét khối đến 30 mét khối 4. Gỗ tròn loại thông thường nhóm 4 đến nhóm 8 từ trên 20 đến 40 mét khối. H. Cho phép vận chuyển lâm sản trái pháp luật là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 1B với số lượng tại phụ lục kèm theo thông tư số 19/2007/TTLT/BNN và PTNT gạch ngang BTP gạch ngang BCA gạch ngang VKSNGTC gạch ngang TANGTC ngày 8 tháng 3 năm 2007. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, là người mà ngoài hai dấu hiệu có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, còn phải có chức vụ quyền hạn trong quản lý rừng. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. 2.27.2 Hình phạt. Điều 176 Bộ Luật Hình sự quy định 3 khung hình phạt. Khoản 1 quy định phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 quy định phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu thuộc một trong các trường hợp. A. Có tổ chức. B. Phạm tội nhiều lần. C. Gây hậu quả rất nghiêm trọng. Khoản 3 quy định phạt tù từ 5 năm đến 12 năm trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.